Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 29 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Nôi gương các mục tử thành Bethlehem, sống tinh thần lễ Giáng sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 28 tháng 12, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện tông tòa đàng trong và đàng ngoài, và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam sẽ được bế mạc tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2011 sắp tới. Cùng thuộc phái đoàn tòa thánh còn có cha Anton Dương Quỳnh, trưởng ấn tòa Tổng giám mục Huế, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế, và cha Francisco Xavier Vũ Phan Long, dòng Francisco, thư ký Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đây là bản dịch nguyên văn thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Mến gửi hiền đệ của chúng tôi là Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Công trình loan báo tin mừng được các thừa sai xưa kia khởi sự giữa bao nhiêu khó khăn đã mang lại hoa trái đầu mùa rất phong phú, trong đó có Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Vì thế giáo hội tại Việt Nam vui mừng nhớ đến những nguồn cội đức tin của mình, đồng thời muốn canh tân và gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ để thăng tiến công cuộc truyền giáo mới tại đây. Có hai kỷ niệm quan trọng mang lại cơ hội rất tốt cho ý hướng ấy, đó là 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Nhân danh toàn thể dân Chúa tại Việt Nam, người anh em đáng kính là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục chính tòa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bày tỏ với chúng tôi lòng kính mến con thảo về những điều trên đây, điều mà chúng tôi rất hài lòng. Chính Đức Tổng giám mục cũng xin chúng tôi gửi một vị đặc sứ đến để củng cố đức tin công giáo và tình hiệp thông của họ với người kế vị Thánh Phêrô và Giáo hội Hoàn Vũ.
Thật đáng ca ngợi hành trình của năm thánh là chúng ta hãy cùng với mẹ loan báo tin mừng. Hành trình này gợi lại sự kiện Đức Trinh Nữ mau lẹ lên đường mang tin vui và ân sủng của Chúa cứu thế cho bà Elizabeth. Vì thế chúng tôi cũng muốn biểu lộ với họ lòng quý mến và sự ân cần của chúng tôi với những người sắp cùng các vị chủ chăn cử hành đại lễ đức tin tại Việt Nam. Nhưng vì không thể đích thân đến nước này, chúng tôi nghĩ đến hiền đệ đáng kính và ủy thác cho hiền đệ sứ vụ này. Vì hiền đệ vốn ân cần đảm trách chức vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho các dân tộc, vì thế chúng tôi bổ nhiệm hiền đệ làm đặc sứ để thay mặt chúng tôi từ ngày 4 đến ngày 6 tháng Giêng tới đây tại Đền Thánh Quốc gia La Vang, nơi vẫn có đông đảo các tín hữu đến hành hương kính Đức Mẹ. Hiền đệ hãy củng cố trách vụ trọng đại của giáo hội, được Chúa Kitô sai đi để biểu lộ và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người và mọi dân tộc, cho đến nay vẫn được hiểu là công trình truyền giáo bao la. Hiền đệ hãy nhắn nhủ mọi người tái nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa được mọi người chúc tụng, vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn, chúng tôi nhắn nhủ cộng đoàn công giáo tại Việt Nam tăng cường tình hiệp nhất giữa các vị chủ chăn với nhau, cũng như giữa các vị chủ chăn với các tín hữu. thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho các giáo dân. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sứ mạng trọng đại của hiền đệ bằng lời cầu nguyện, và ngay từ bây giờ chúng tôi phó thác hiền đệ đáng kính cho sự bảo trợ yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và các thánh tử đạo Việt Nam. Và sau cùng chúng tôi rộng ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ và tất cả những người mà hiền đệ được sai tới. Tại Điện Vatican ngày 21 tháng 12 năm 2010, năm thứ sáu triều đại giáo hoàng của chúng tôi.
Abidjan, Đức Tổng giám mục Ambroise Mata, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire, chống can thiệp quân sự để lật đổ Tổng thống Laurent Gbagbo. Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo vẫn từ chối không nhìn nhận chiến thắng của cựu thủ tướng Alassane Ouattara trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 11 vừa qua, trong khi đó cộng đồng quốc tế đã nhìn nhận ông Ouattara là tổng thống, đồng thời gia tăng áp lực đòi ông Gbagbo phải từ bỏ quyền bính. Giải pháp can thiệp quân sự cũng được nêu lên. Những cuộc đụng độ vừa qua đã làm cho hơn 50 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Tuyên bố sau thánh lễ Giáng sinh hôm 25 tháng 12 vừa qua tại giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô ở Busucro Ofra thuộc giáo phận Agboville, Đức Tổng giám mục Mata nhận định rằng cuộc can thiệp quân sự sẽ không giải quyết được vấn đề, nó chẳng giúp ích được cho ai và chỉ gia tăng khủng hoảng và đau khổ cho dân chúng. Theo báo Huynh Đệ buổi sáng ở Côte d'Ivoire, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói thêm rằng, tôi muốn nói với tất cả những người cho rằng sự can thiệp quân sự là giải pháp cuối cùng, rằng tôi khuyên họ đừng làm như vậy.
Năng Te, Đức Cha Zera Dokua, giám mục giáo phận Năng Te bên Pháp, bày tỏ quan tâm vì dư luận tại Pháp và một số nơi khác thường đồng hóa Hồi giáo với khủng bố. Đức cha Dokua cũng là thành viên Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp công bố hôm 20 tháng 12 vừa qua, Ngài bày tỏ lập trường trên đây, đồng thời kêu gọi các tín hữu Kitô vun trồng tình huynh đệ với người Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn hôm 25 tháng 12 sau đó dành cho Đài Vatican, Đức cha Dokua nhấn mạnh hai trách nhiệm của các giáo dân. Một là duy trì tình liên đới hoàn toàn với anh chị em Kitô đồng đạo, hai là nuôi dưỡng tình huynh đệ với tất cả mọi người, kể cả với người Hồi giáo. Lời kêu gọi của Đức cha Dokua đặc biệt được chú ý giữa lúc có những tín hữu Kitô trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành tại Phi Luật Tân và Nigeria trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Cuộc tấn công bằng bom chống cộng đoàn tín hữu Kitô tại Jolo trên đảo Mindanao hôm lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua làm cho 11 tín hữu Công giáo bị thương trong lúc họ tham dự thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm. Bom nổ lúc 7 giờ 15 phút sáng đã làm bay mấy nhà nguyện. Đức Thánh Cha đã lên án hành động này và Hội đồng Toàn quốc các Ulema Hồi giáo tại Phi Luật Tân đã kêu gọi mọi người Hồi giáo chống lại những thành phần Hồi giáo cực đoan, lạm dụng tôn giáo để mưu tư lợi. Thông cáo của các Ulema có đoạn viết, những cuộc bắt cóc và tấn công liên tục ở các nơi trên đảo Mindanao là những hành vi dã man và chứng tỏ sự tàn ác, thiếu tôn trọng và phải bị lên án. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị 6 đoạn đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng tới đây với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, tự do tôn giáo, sức mạnh của tự do và văn minh, những nguy cơ bị lợi dụng. sự lợi dụng tự do tôn giáo để che đậy những lợi lộc thầm kín, ví dụ để lật đổ trật tự đã được thiết định, chiếm hữu tài nguyên hoặc duy trì quyền bính từ phía một phe nhóm, có thể tạo nên những tai hại rất lớn cho xã hội. Thái độ cuồng tín, cực đoan, những hành động trái với phẩm giá con người không bao giờ có thể biện minh được và càng không thể thực hành những điều đó nhân danh tôn giáo. Không thể lợi dụng sự tuyên xưng một tôn giáo và cũng không thể áp đặt sự tuyên xưng ấy bằng võ lực. Vì thế, các quốc gia và các cộng đồng con người không bao giờ được quên rằng tự do tôn giáo là điều kiện để tìm kiếm sự thật và không thể bị áp đặt sự thật bằng bạo lực, nhưng bằng sức mạnh của chính sự thật. Theo ý nghĩa đó, tôn giáo là sức mạnh tích cực và là động lực thúc đẩy xây dựng xã hội dân sự và chính trị. Làm sao có thể phủ nhận đóng góp của các tôn giáo lớn trên thế giới cho sự phát huy văn minh? Sự chân thành tìm kiếm Thiên Chúa đã đưa tới sự tôn trọng nhiều hơn đối với phẩm giá con người. Các cộng đồng Kitô với gia sản các giá trị và nguyên tắc của mình đã đóng góp nhiều cho sự ý thức về con người và các dân tộc về căn tính và phẩm giá của mình, và cho sự chinh phục của các định chế dân chủ, cũng như cho sự củng cố các quyền con người và những nghĩa vụ tương xứng. Ngày nay, trong một xã hội ngày càng hoàn cầu hóa, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi không những qua sự dấn thân trách nhiệm về mặt dân sự, kinh tế và chính trị, nhưng còn qua chứng tá tin yêu của mình, góp phần quý giá vào công trình, tuy cam go nhưng rất phấn khởi, cho công lý, cho sự phát triển toàn diện con người và cho trật tự đúng đắn của các thực tại con người. Sự loại trừ tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng, tước bỏ môi trường sinh tử đó của xã hội, một môi trường cởi mở hướng về siêu việt. Nếu không có kinh nghiệm ưu tiên ấy, thì sẽ rất khó hướng xã hội về những nguyên tắc luân lý đạo đức phổ quát và khó thiết lập các trật tự quốc gia và quốc tế. Trong đó, các quyền và tự do cơ bản có thể được hoàn toàn nhìn nhận và thực thi, như các mục tiêu của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948. Và rất tiếc là các mục tiêu ấy vẫn không được để ý hoặc bị nói ngược lại.
Một vấn đề công lý và văn minh, trào lưu cực đoan và sự thù nghịch đối với các tín hữu làm thiệt hại cho đặc tính đời tích cực của nhà nước. Sự quyết liệt lên án mọi hình thức cuồng tín và tôn giáo cực đoan cũng phải thúc đẩy chống lại tất cả mọi hình thức thù nghịch chống lại tôn giáo. Chúng giới hạn vai trò công cộng của các tín hữu trong đời sống dân sự và chính trị. Ta không thể quên rằng trào lưu tôn giáo cực đoan và duy đời là những hình thức tương ứng và cực đoan của sự phủ nhận đa nguyên hợp pháp và nguyên tắc đời. Thực vậy, cả hai thái độ đó đều tuyệt đối hóa nhân sinh quan hẹp hòi và phiến diện. Trong trường hợp thứ nhất, nó tạo điều kiện dễ dàng cho những hình thức tôn giáo thủ cựu, và trong trường hợp thứ hai, nó cổ võ chủ thuyết duy lý. Xã hội nào muốn dùng bạo lực để áp đặt hoặc ngược lại, phủ nhận tôn giáo là một xã hội bất công đối với con người và Thiên Chúa, và đối với cả chính mình nữa. Thiên Chúa kêu gọi nhân loại đến với Ngài trong ý định yêu thương. Ý định này liên hệ tới toàn thể con người trong chiều kích tự nhiên và tinh thần, và đòi con người phải đáp lại trong tự do và trách nhiệm với trọn tâm hồn và trọn hữu thể của mình theo chiều kích cá nhân và cộng đoàn. Vì thế, cả xã hội trong tư cách là một sự biểu hiện con người và toàn thể các chiều kích cấu thành của con người cũng phải sống và được tổ chức làm sao để giúp con người cởi mở đối với siêu việt. Chính vì thế, không thể thiết lập các luật lệ và định chế của xã hội mà không để ý tới chiều kích tôn giáo của các công dân, hoặc hoàn toàn loại bỏ chiều kích ấy. Nhờ sự tham gia trong tinh thần dân chủ của mọi công dân, ý thức về ơn gọi cao cả của mình, các luật lệ và định chế phải tương xứng với con người để có thể giúp con người trong chiều kích tôn giáo của họ. Vì không phải là điều do nhà nước tạo nên, nên chiều kích tôn giáo không thể bị nhà nước lèo lái. Đúng hơn, nhà nước phải nhìn nhận và tôn trọng chiều kích ấy. Hệ thống luật pháp ở mọi cấp độ, quốc gia và quốc tế, khi cho phép hoặc tỏ ra dung dưỡng trào lưu cuồng tín về tôn giáo, hoặc chống tôn giáo, thì hệ thống ấy lỗi sứ mạng của mình là bảo vệ và thăng tiến công lý, cũng như quyền của mọi người. Những thực tại này không thể bị tùy thuộc ý riêng của nhà lập pháp hoặc đa số. Vì như Cicero đã từng dạy, công lý không phải chỉ là làm luật và áp dụng luật, nó còn là một cái gì hơn nữa. Công lý bao hàm sự nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, mà nếu không có tự do tôn giáo được bảo đảm và được sống theo yếu tính của nó, thì phẩm giá ấy sẽ bị què quặt và thương tổn. Có nguy cơ phải chịu sự thống trị của các thần tượng, của những thiện ích tương đối được tuyệt đối hóa. Tất cả những điều đó có nguy cơ đưa xã hội đến chế độ độc tài về chính trị và ý thức hệ vốn đề cao công quyền một cách thái quá, đồng thời bóp nghẹt hoặc cưỡng bách tự do lương tâm, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo, như thể những quyền tự do này cạnh tranh với công quyền.
Đối thoại giữa các tổ chức dân sự và tôn giáo. Gia sản các nguyên tắc và các giá trị được biểu lộ qua cuộc sống tôn giáo chân chính là một điều phong phú cho các dân tộc và phong hóa của nó. Gia sản ấy trực tiếp nói với lương tâm và lý trí con người nam nữ, nhắc nhở cho họ giới luật hoán cải luân lý, thúc đẩy họ vun trồng việc thực hành các nhân đức và làm cho họ xích lại gần nhau trong tình yêu thương, trong tinh thần huynh đệ như những phần tử của đại gia đình nhân loại. Phải luôn luôn tôn trọng chiều kích công cộng của tôn giáo, trong niềm tôn trọng đặc tính đời tích cực của các tổ chức quốc gia. Với mục đích đó, một điều cơ bản là phải thiết lập sự đối thoại lành mạnh giữa các tổ chức dân sự và tôn giáo để phát triển toàn diện con người và sự hòa hợp xã hội.
Sống trong tình thương và sự thật, trong thế giới hoàn cầu hóa, làm cho xã hội ngày càng đa chủng tộc và đa tôn giáo. Các tôn giáo lớn có thể là một yếu tố quan trọng giúp đoàn kết và mang lại hòa bình cho gia đình nhân loại. Từ những sắc tính tôn giáo của mình và tìm kiếm công ích hợp lý, các tín đồ tôn giáo được mời gọi sống sự dấn thân của mình với tinh thần trách nhiệm trong một bối cảnh tự do tôn giáo. Giữa những nền văn hóa tôn giáo khác nhau, phải loại bỏ tất cả những gì trái ngược phẩm giá người nam và người nữ, và đối lại, cần phải đón nhận tất cả những gì là tích cực cho sự sống chung dân sự như một kho tàng quý giá. Môi trường công cộng mà cộng đoàn quốc tế dành cho các tôn giáo và cho đề nghị của tôn giáo về một cuộc sống tốt đẹp, giúp làm nổi lên một mẫu mực chung về sự thật và sự thiện, cũng như một sự đồng thuận luân lý, là những điều thiết yếu đối với một cuộc sống chung đúng đắn và an bình. Do vai trò cũng như ảnh hưởng và uy tín trong các cộng đoàn của mình, các vị lãnh đạo của các tôn giáo lớn là những người đầu tiên được mời gọi tôn trọng và đối thoại với nhau. Về phần các tín hữu Kitô, họ được niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô kêu gọi hãy sống như anh em, gặp gỡ nhau trong giáo hội và cộng tác vào việc xây dựng một thế giới, trong đó cá nhân và các dân tộc sẽ không còn làm điều ác và bạo hành, vì sự nhận biết Thiên Chúa sẽ đầy tràn trái đất như nước phủ lòng biển cả.
Tiếp tục sứ điệp Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại như một sự cùng nhau tìm kiếm và khẳng định rằng, đối với giáo hội, việc đối thoại giữa các tín đồ tôn giáo khác nhau là một phương thế quan trọng để cộng tác với tất cả các cộng đoàn tôn giáo hầu mưu công ích. Giáo hội cũng không loại bỏ những gì là chân thật và thánh thiêng trong các tôn giáo khác. Giáo hội chân thành tôn trọng những lối sống và hành động, các giới luật và đạo lý ấy, dù chúng khác biệt trong nhiều điểm với những gì giáo hội tuyên xưng và đề nghị, nhưng nhiều khi chúng cũng phản ảnh một tia sáng chân lý soi chiếu cho tất cả mọi người. Con đường như thế không phải là con đường duy tương đối hoặc tổng hợp tôn giáo. Thực vậy, giáo hội loan báo và bó buộc phải loan báo Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. nơi người con người phải tìm được sự viên mãn của đời sống tôn giáo, và trong người Thiên Chúa đã hòa giải với mình tất cả mọi sự. Điều này không loại bỏ đối thoại và sự cùng nhau tìm kiếm sự thật trong các lĩnh vực sinh tử, như một câu nói thường được Thánh Tomaso Aquino sử dụng: mọi chân lý, bất kỳ do ai nói lên, đều đến từ Thánh Linh. Năm 2011 là năm kỷ niệm 25 năm Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình đã được Đấng Đáng Kính Gioan Phaolô II triệu tập tại Assisi năm 1986. Trong dịp đó, các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới đã chứng tỏ rằng tôn giáo là một yếu tố đoàn kết và hòa bình, chứ không phải là yếu tố chia rẽ và xung đột. Kỷ niệm kinh nghiệm ấy là một động lực thúc đẩy hy vọng một tương lai, trong đó tất cả các tín hữu đều cảm thấy và thực sự trở thành những người kiến tạo công lý và hòa bình.
Sự thật luân lý trong chính trị và ngoại giao. Chính trị và ngoại giao phải nhìn gia sản luân lý và tinh thần do các tôn giáo lớn trên thế giới mang lại để công nhận và khẳng định chân lý, các nguyên tắc và các giá trị phổ quát. Mà nếu phủ nhận chúng, thì đồng thời người ta cũng chối bỏ chính phẩm giá con người. Nhưng trong thực hành, thăng tiến sự thật luân lý trong giới chính trị và ngoại giao có nghĩa là gì? Có nghĩa là hành động theo tinh thần trách nhiệm, đi từ nhận thức khách quan và đầy đủ về các sự kiện. Có nghĩa là giải tỏa các ý thức hệ chính trị đảo lộn chân lý và phẩm giá con người, và muốn cổ võ các giá trị giả tạo dưới chiêu bài hòa bình, phát triển và bảo vệ các quyền con người. Có nghĩa là tạo điều kiện thuận tiện cho sự dấn thân liên lỉ để thiết lập các luật lệ tích cực dựa trên các nguyên tắc của luật tự nhiên. Tất cả những điều ấy là cần thiết và phù hợp với sự tôn trọng phẩm giá và giá trị nhân vị, được các dân tộc trên trái đất phê chuẩn trong Hiến chương của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1945. Hiến chương này trình bày các giá trị và các nguyên tắc luân lý phổ quát mà các quy luật, các định chế và các chế độ sống chung trên bình diện quốc gia và quốc tế cần phải tham chiếu.
Khắc phục oán ghét và thành kiến. Mặc dù có những bài học lịch sử và sự dấn thân của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên bình diện hoàn cầu và địa phương, cũng như của các tổ chức phi chính phủ và của mọi người nam nữ thiện chí hằng ngày xả thân bảo vệ các quyền và tự do căn bản, trên thế giới ngày nay, người ta ghi nhận vẫn còn những cuộc bách hại, kỳ thị, những hành vi bạo lực và bất bao dung dựa trên tôn giáo. Đặc biệt tại Á, Phi, các nạn nhân chính vẫn là những phần tử của các nhóm tôn giáo thiểu số. Người ta cấm họ không được tự do tuyên xưng tôn giáo của mình hoặc thay đổi tôn giáo qua những hành vi dọa nạt hoặc vi phạm các quyền, các tự do cơ bản và những tài sản thiết yếu, đến độ tước đoạt tự do bản thân và cả sinh mạng của họ nữa. Rồi như tôi đã nói, có những hình thức tinh vi hơn thù nghịch chống lại tôn giáo. Tại các nước Tây Phương, những hình thức này đôi khi được biểu lộ qua sự chối bỏ lịch sử và các biểu tượng tôn giáo, trong đó có phản ánh căn tính và văn hóa của đại đa số công dân. Những hình thức đó thường nuôi dưỡng oán ghét và thành kiến, và không phù hợp với quan niệm trong sáng và quân bình về sự đa nguyên và đặc tính đời của các tổ chức chính quyền. Không kể sự kiện, các thế hệ trẻ có nguy cơ không được tiếp xúc với gia sản tinh thần quý giá của quê hương họ. Việc bảo vệ tôn giáo được thể hiện qua sự bảo vệ các quyền và tự do của các cộng đoàn tôn giáo. Các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới và các vị lãnh đạo quốc gia cần tái quyết tâm dấn thân thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo, đặc biệt là bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Các nhóm này không phải là một đe dọa chống lại căn tính của nhóm đa số, nhưng trái lại là cơ hội để đối thoại và làm cho nhau được thêm phong phú về văn hóa. Việc bảo vệ họ chính là cách thức lý tưởng để củng cố tinh thần từ nhân, cởi mở và hỗ tương, nhờ đó bảo vệ các quyền và tự do cơ bản trong mọi lĩnh vực và tại mọi miền trên thế giới.
Tự do tôn giáo trên thế giới. Sau cùng, tôi ngỏ lời với các cộng đồng Kitô đang bị bách hại, kỳ thị, phải chịu những hành vi bạo lực và bất bao dung, đặc biệt tại Á, Phi, Trung Đông và nhất là tại Thánh Địa, nơi đã được Thiên Chúa ưu tiễn và chúc lành. Trong khi tôi tái bày tỏ với họ lòng quý mến hiền phụ và đoan hứa cầu nguyện cho họ, tôi xin tất cả các vị hữu trách hãy mau lẹ hành động để chấm dứt mọi bạo hành chống các Kitô hữu cư ngụ tại các miền ấy. Ước gì các môn đệ Chúa Kitô đứng trước những nghịch cảnh hiện tại vẫn không nản chí, vì việc làm chứng cho tin mừng đang và sẽ luôn luôn là dấu chỉ chống đối. Chúng ta hãy suy niệm trong lòng những lời của Chúa Giêsu: phúc cho những người khóc lóc vì họ sẽ được an ủi, phúc cho những người đói khát sự công chính vì họ sẽ được no đầy, phúc cho các con khi người ta lăng mạ, bách hại các con và nói xấu đủ điều chống lại các con vì Thầy. Các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng các con thật lớn lao ở trên trời. Vậy chúng ta tái quyết tâm thực thi bao dung và tha thứ mà chúng ta cầu xin trong kinh lạy Cha, coi đó như điều kiện và mẫu mực để được lòng từ bi mong ước. Thực vậy, chúng ta cầu nguyện thế này: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Không thể thắng bạo lực bằng bạo lực, cần phải luôn làm cho tiếng kêu đau thương của chúng ta được đức tin, cậy và chứng tá về tình thương của Thiên Chúa đi kèm. Tôi cũng mong ước rằng tại Tây Phương, đặc biệt tại Âu Châu, sẽ chấm dứt những thái độ thù nghịch và những thành kiến chống các tín hữu Kitô chỉ vì họ muốn làm cho cuộc sống của họ phù hợp với các giá trị và nguyên tắc đã được diễn tả trong tin mừng. Đúng hơn, Âu Châu cần biết hòa giải với các căn cội Kitô của mình là những điều rất quan trọng để hiểu vai trò mà Âu Châu đã, đang và muốn nắm giữ trong lịch sử. Như thế Âu Châu sẽ cảm nghiệm được công lý, hòa hợp và hòa bình, trong khi vun trồng một cuộc đối thoại chân thành với tất cả các dân tộc.
Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Thế giới cần đến Thiên Chúa, cần những giá trị luân lý, đạo đức và tinh thần phổ quát và chung, và tôn giáo có thể cống hiến một sự đóng góp quý giá trong việc tìm kiếm các giá trị ấy để xây dựng một trật tự xã hội công chính và hòa bình trên bình diện quốc gia và quốc tế. Hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa và đồng thời là một sự phóng cần phải thực hiện, nhưng không bao giờ hoàn tất trọn vẹn. Một xã hội được hòa giải với Thiên Chúa thì gần gũi với hòa bình hơn, và hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, không phải chỉ là thành quả của sự thống trị kinh tế hoặc chính trị, và càng không phải là kết quả của những gian xảo lừa đảo hoặc những lèo lái khéo léo. Trái lại, hòa bình là kết quả của một tiến trình thanh tẩy và nâng cao văn hóa, luân lý và tinh thần của mỗi người và mỗi dân tộc, trong đó phẩm giá con người được hoàn toàn tôn trọng. Tôi mời gọi tất cả những ai muốn trở thành người xây dựng hòa bình, nhất là người trẻ, hãy lắng nghe tiếng nói trong nội tâm mình để tìm thấy nơi Thiên Chúa điểm tham chiếu vững bền, hầu đạt tới tự do chân chính, sức mạnh vô tận để định hướng thế giới với một tinh thần mới mẻ, có khả năng không tái phạm những lỗi lầm quá khứ. Như lời dạy của vị tôi tớ Chúa Phaolô VI, người đã khôn ngoan nhìn xa trông rộng khi lập ra ngày hòa bình thế giới: trước tiên cần mang lại cho hòa bình những vũ khí khác, không phải những vũ khí nhắm giết hại và tàn sát nhân loại. Nhất là cần những võ khí tinh thần mang lại sức mạnh và uy tín cho công pháp quốc tế. Trước tiên là tuân giữ các hiệp ước. Tự do tôn giáo là võ khí đích thực của hòa bình, với sứ mạng lịch sử và ngôn sứ. Thực vậy, tự do tôn giáo đề cao giá trị và làm cho những phẩm tính và tiềm năng sâu xa nhất của con người được kết quả, có khả năng thay đổi và cải tiến thế giới. Tự do tôn giáo giúp nuôi dưỡng hy vọng một tương lai công lý và hòa bình, cả khi đứng trước những bất công trầm trọng và những lầm than về vật chất và tinh thần. Ước gì tất cả mọi người và mọi xã hội ở mọi cấp độ và mọi nơi trên trái đất sớm được cảm nghiệm tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2010, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Noi gương các mục tử thành Bethlehem sống tinh thần lễ Giáng sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của lễ Giáng sinh qua mục đạo và đời hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong đêm vọng Giáng sinh 2009 tại đền thờ Thánh Phêrô. Qua đó, dựa vào biến cố những người chăn súc vật tại Bethlehem đã nghe lời Thiên Thần Chúa mau mắn đến gặp và thờ lạy Chúa Hài Nhi. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tỉnh thức và luôn dành ưu tiên số một cho Chúa trong đời sống hàng ngày của mình. Ngài nói, một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một hài nhi được ban cho chúng ta. Điều mà ngôn sứ Isaiah khi nhìn về tương lai nói với Israel như một lời an ủi trong cơn lo âu và tối tăm đã được Thiên Thần từ một đám mây ánh sáng loan báo với những người chăn súc vật như một điều đang xảy ra. Hôm nay trong thành của vua David đã sinh ra cho các ngươi một đấng cứu thế là Đức Kitô. Chúa hiện diện. Từ lúc đó, Thiên Chúa thực là một vị Thiên Chúa ở với chúng ta, không còn là Thiên Chúa xa xăm, đấng mà chúng ta có thể cảm nghiệm được một cách nào đó từ xưa, qua việc sáng tạo và qua lương tâm. Nay người đã đi vào trần thế, người là đấng ở gần kề. Chúa Kitô phục sinh đã nói điều đó với các môn đệ của người, tức là chúng ta. Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đấng cứu thế đã sinh ra cho các ngươi, điều mà Thiên Thần loan báo cho các người chăn sóc súc vật. Giờ đây Thiên Chúa nhắc nhở cho chúng ta qua tin mừng và các sứ giả của người. Đó là một tin không thể để cho chúng ta dửng dưng lãnh đạm. Nếu tin ấy là thật, thì tất cả đều thay đổi. Nếu tin ấy là thực, thì nó cũng liên hệ với tôi. Như thế, giống như những người chăn súc vật, tôi cũng phải nói, đứng lên, tôi muốn đi Bethlehem và xem lời xảy ra tại đó. Phúc âm kể lại cho chúng ta chuyện những người chăn súc vật không phải là không có mục đích. Họ chỉ cho chúng ta cách đáp lại một cách đúng đắn, sứ điệp cũng được gửi đến cho chúng ta. Vậy, những chứng nhân đầu tiên này về sự nhập thể của Thiên Chúa nói gì với chúng ta?
Trước tiên, các mục tử ấy là những người tỉnh thức, và sứ điệp đã có thể đến với họ chính vì họ tỉnh thức. Chúng ta phải tỉnh thức để sứ điệp đến với chúng ta. Thế nhưng, điều này có nghĩa là gì? Sự khác biệt giữa một người mơ mộng và một người tỉnh táo, trước tiên hệ tại sự kiện, người mơ mộng ở trong một thế giới riêng biệt với cái tôi của họ. Họ bị khép kín trong thế giới mơ mộng là thế giới riêng của họ và không liên hệ với người khác. Tỉnh thức có nghĩa là ra khỏi thế giới riêng của cái tôi và đi vào thực tại chung, đi vào trong chân lý và chỉ có chân lý mới có thể liên kết tất cả chúng ta. Các xung đột trên thế giới, sự không thể dung hợp với nhau xuất phát từ sự kiện, chúng ta bị khép kín trong những lợi lộc riêng của mình và trong những ý kiến riêng, trong thế giới riêng tư nhỏ bé của mình. Sự ích kỷ, thứ ích kỷ của phe nhóm cũng như của cá nhân đều cầm tù chúng ta trong những lợi lộc và ước muốn của mình. Nó trái ngược với sự thân thiện và làm cho chúng ta chia rẽ nhau. Phúc âm nói với chúng ta, anh chị em hãy tỉnh thức, hãy ra ngoài để bước vào trong một chân lý chung cao cả, trong tình hiệp thông của Thiên Chúa duy nhất. Như thế, tỉnh thức có nghĩa là phát triển sự nhạy cảm đối với Thiên Chúa, đối với những dấu hiệu âm thầm, qua đó Chúa muốn hướng dẫn chúng ta. Nhạy cảm đối với nhiều dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa. Có những người nói mình thiếu tai nhạc về tôn giáo. Khả năng trực giác của họ đối với Thiên Chúa dường như là một năng khiếu mà một số người không nhận được. Và trong thực tế, cách thức tư duy và hành động của chúng ta, não trạng của thế giới ngày nay, những kinh nghiệm khác nhau của chúng ta có tác dụng giảm bớt sự nhạy cảm đối với Thiên Chúa để làm cho chúng ta không có tai nhạc về tôn giáo đối với Chúa. Nhưng trong mỗi linh hồn, một cách thầm kín hay công khai, đều có sự mong đợi Thiên Chúa, có khả năng gặp gỡ Chúa. Để đạt được sự tỉnh thức ấy, sự tỉnh thức đối với điều thiết yếu, chúng ta hãy cầu nguyện cho bản thân và tha nhân, cho những người dường như bị thiếu tai nhạc về tôn giáo, tuy nhiên nơi họ có ước muốn nồng nhiệt, mong được Thiên Chúa tỏ hiện. Nhà đại thần học Origene đã nói, nếu tôi được ơn thấy như Thánh Phaolô đã thấy, thì bây giờ trong phụng vụ tôi có thể chiêm ngưỡng các đoàn thiên thần. Thực vậy, trong phụng vụ thánh, các thiên thần của Chúa và các thánh bao quanh chúng ta. Chính Chúa hiện diện giữa chúng ta. Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn con để chúng con tỉnh thức và thấy được, và như thế chúng con có thể mang sự gần gũi của Chúa cho tha nhân.
Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy trở lại phúc âm về cuộc Giáng sinh. Phúc âm kể cho chúng ta rằng, những người chăn súc vật sau khi nghe sứ điệp của thiên thần liền nói với nhau, nào chúng ta hãy đi Bethlehem. Họ ra đi ngay không chút chần chờ. Văn bản tiếng Hy Lạp viết, họ vội vã lên đường. Điều đã được loan báo cho họ quan trọng đến độ họ đi ngay. Thoạt đầu, điều được nói với họ hoàn toàn vượt quá điều thông thường. Điều ấy thay đổi thế giới, đấng cứu thế đã sinh ra. Con vua David mà mọi người chờ mong đã đến trần thế trong thành này. Tự hỏi có điều gì có thể quan trọng hơn nữa? Chắc hẳn tính tò mò cũng thúc đẩy họ, nhưng nhất là sự xúc động vì điều cao cả được loan báo cho họ là những người nhỏ bé, những người có vẻ không có gì là quan trọng. Họ vội vã lên đường không chút chần chừ. Trong đời sống thường nhật của chúng ta, sự việc không như vậy. Phần lớn người ta không coi những điều thuộc về Thiên Chúa là ưu tiên, những điều không thúc bách chúng ta. Chúng ta cũng vậy, phần lớn chúng ta sẵn sàng rời lại những điều thuộc về Thiên Chúa. Trước tiên người ta làm những điều có vẻ là cấp thiết lúc này và ở đây. Trong danh sách những điều ưu tiên thì Thiên Chúa hầu như bị xếp vào hàng cuối cùng. Ta nghĩ điều này luôn luôn có thể làm được, nhưng Phúc Âm nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa là ưu tiên số một. Nếu có điều gì trong cuộc sống chúng ta đáng làm cấp tốc, không chút chần chờ, đó chính là chính nghĩa Thiên Chúa. Đừng đặt điều gì trên công việc của Thiên Chúa, nghĩa là kinh thần vụ. Đối với các đàn sĩ, phụng vụ là ưu tiên trên hết, tất cả mọi sự khác đều thuộc hàng thứ yếu. Nhưng nòng cốt của quy luật này cũng có giá trị đối với mỗi người. Thiên Chúa là quan trọng, là thực tại tuyệt đối quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Các mục tử ở Bethlehem dạy chúng ta về sự ưu tiên này. Chúng ta hãy học nơi họ cách thức đừng để mình bị đè bẹp vì tất cả những điều cấp thiết trong đời sống thường nhật. Chúng ta hãy học nơi các mục tử sự tự do nội tâm, đặt những mối bận tâm khác xuống hàng thứ yếu, dù chúng quan trọng đến đâu đi nữa, để đến gần Thiên Chúa, để Chúa đi vào cuộc sống và thời giờ của chúng ta. Thời giờ dành cho Chúa và từ Chúa dành cho tha nhân không bao giờ là thời giờ bị mất mát. Đó là thời giờ mà chúng ta sống thực sự. Một số nhà chú giải nhận xét rằng, những người chăn súc vật là những người đơn sơ, là những người đầu tiên đến nơi Chúa Giê-xu trong máng cỏ và đã có thể gặp đấng cứu thế. Các đạo sĩ từ Đông Phương đại diện những người quyền chức và danh tiếng đến sau đó rất lâu. Các nhà chú giải nói thêm rằng đó là điều hiển nhiên. Thực vậy, các mục tử ở gần kề, họ không phải đi xa, giống như chỉ cần đi một quãng đường để tới người láng giềng. Trái lại, các đạo sĩ ở xa xăm, họ phải vượt qua đường dài và khó khăn để tới Bethlehem, họ cần sự hướng dẫn và chỉ đạo.
Ngày nay cũng có những tâm hồn đơn sơ và khiêm hạ ở rất gần Chúa. Có thể nói họ là những người láng giềng và dễ dàng đến với Chúa. Nhưng phần lớn chúng ta, những người tân tiến, sống xa Chúa Giêsu Kitô, xa đấng đã làm người, xa Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta. Chúng ta sống trong các triết lý, công việc và bận tâm làm đầy chúng ta, và từ đó con đường dẫn đến máng cỏ rất dài. Qua nhiều cách, Thiên Chúa phải liên tục thúc đẩy chúng ta và giúp chúng ta, để chúng ta có thể tìm được lối ra khỏi những mớ bòng bong của những tư tưởng và công việc bận rộn của chúng ta. hầu tìm được con đường đến gần Chúa. Một lần nữa, chúng ta hãy nghe trực tiếp phúc âm. Các mục tử nói với nhau lý do khiến họ lên đường. Chúng ta hãy xem biến cố này. Dịch sát tiếng Hy Lạp có nghĩa là chúng ta hãy xem lời này xảy ra tại đó. Đúng vậy, đó là sự mới mẻ của đêm nay. Lời có thể được nhìn ngắm vì đã làm người. Vị Thiên Chúa mà người ta không được tượng hình, vị mà mọi hình ảnh chỉ có thể thu hẹp Ngài, làm lệch lạc Ngài. Vị Thiên Chúa ấy đã trở nên hữu hình, trong đấng là hình ảnh thực của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói. Trong hình ảnh Chúa Giêsu Kitô, trong trọn cách sống và hoạt động, trong cái chết và phục sinh của Ngài, chúng ta có thể nhìn thấy lời Thiên Chúa và mầu nhiệm của chính Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa là như thế. Thiên Thần đã nói với các mục tử, đây là dấu hiệu cho các ngươi sẽ thấy một hài nhi bọc trong tã, nằm trong máng cỏ. Dấu hiệu của Thiên Chúa, dấu hiệu được ban cho các mục tử và chúng ta không phải là một phép lạ làm xúc động. Dấu hiệu của Thiên Chúa là sự khiêm hạ của Ngài. Dấu hiệu của Thiên Chúa là Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành hài nhi. Chúng ta mong ước một dấu hiệu khác dường nào, một dấu hiệu hùng mạnh không thể bác bỏ được, biểu dương quyền bính của Thiên Chúa và sự cao cả của Ngài. Nhưng dấu hiệu của Chúa mời gọi chúng ta tin yêu, nhờ đó mà hy vọng, lại khác hẳn. Thiên Chúa là thế, Ngài có quyền bính và là chính sự từ nhân. Ngài mời chúng ta trở nên giống Ngài, giống Thiên Chúa, để cho mình được nhào nặn bằng dấu hiệu ấy. Chúng ta hãy học hỏi được sự khiêm tốn và qua đó sự cao cả đích thực. Chúng ta từ bỏ bạo lực và chỉ dùng võ khí của sự thật và tình thương.